danh nữ cơ đốc. Cô Florence Nightingale, người cải thiện ngành y tá, 12 tháng 5 năm 1820 đến 13 tháng 8 năm 1910. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa, Esai 1:17. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy, Châm ngôn 3:27. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình, Châm ngôn 11:17. Cô Florence Nightingale sinh ngày 12 tháng 5 năm 1820 trong một gia đình người Anh giàu có và có quan hệ tốt tại Villa Colombaia, ở Florence, Tuscany, nước Ý. Tên của cô được đặt theo tên thành phố nơi cô sinh ra. Chị gái của cô cũng vậy, cô Frances Padonop, cũng được đặt tên theo nơi sinh của cô ấy, Padonop, một khu định cư của người Hy Lạp, hiện nay là một phần của thành phố Naples. Gia đình cô Nightingale chuyển về Anh Quốc vào năm 1821. Cô Nightingale được ảnh hưởng quan điểm tự do nhân đạo từ cả hai bên gia đình cha mẹ của cô. Do đó, khi lớn lên cô có tấm lòng phục vụ và muốn cải thiện đời sống xã hội. Cô đã trở thành một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê statistics và người sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại Modern Nursing tại nước Anh. Cô Nightingale trở nên nổi tiếng khi làm quản lý và huấn luyện y tá trong chiến tranh Crimean, trong đó cô tổ chức mục vụ chăm sóc cho những người lính bị thương vào ban đêm tại Constantinople, và điều này khiến cô có biệt danh là người nữ với ngọn đèn. Cô đã làm giảm tỷ lệ tử vong một cách đáng kể bằng cách cải thiện vệ sinh và chế độ ăn uống dinh dưỡng hàng ngày. Sau chiến tranh, cô tiếp tục làm công việc điều dưỡng và đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của việc mở rộng vai trò phụ nữ trong lĩnh vực này. Cô đã thành lập trường điều dưỡng tại Bệnh viện St. Thomas ở London vào năm 1860, trường này là nơi bắt đầu ngành điều dưỡng hiện đại. Mặc dù là một tín đồ cơ đốc, nhưng tổ chức này đã trở thành trường điều dưỡng đầu tiên trên thế giới, và từ đó đã trở thành một phần của trường King College ở London. Cô đã đấu tranh để mở rộng kiến thức y tế trong lĩnh vực của mình, và là người phản đối cách đối xử kỳ thị trong các giáo phái khác nhau của cơ đốc giáo. Nếu bạn đã từng bị thương hoặc bị bệnh và được những y tá điều trị, thì bạn có thể cảm ơn cô Florence Nightingale. Tên của cô đã trở thành biểu tượng về việc giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật, và điều đó phần lớn là do suốt cuộc đời làm việc của cô Nightingale. Chúa đã sử dụng cô Nightingale làm người tiên phong trong ngành phục vụ, cách hiệu quả, đã ảnh hưởng lớn đến ngành y tá trên thế giới. Một người nữ có tình yêu thương, luôn nghĩ đến người có nhu cầu hơn mình, một người hết lòng phục vụ tha nhân. Cô đã hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó, mà đến hôm nay, tại các trường đại học, ngành y tá, còn tưởng niệm và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp của cô, trong việc cải thiện công tác chăm sóc và điều dưỡng được tốt hơn. Cô Florence là một nữ cơ đốc đại diện cho những người làm công tác phục vụ. Đó là công việc mà không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng đi theo, nhưng đôi khi nó có thể đẩy chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn khả năng của chúng ta để làm những việc lớn hơn cho Chúa, vì Ngài chính là nguồn năng lực vô hạn cho chúng ta. Thật vậy, Chúa là đấng nhân từ, làm lành cho mọi người, Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên, Thi Thiên 145 câu 9, và Ngài luôn muốn chúng ta có lòng thương xót, giúp đỡ mọi người, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa, Esai 1:17. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy, Châm ngôn 3:27. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình, Châm ngôn 11:17. Vua Salomon cũng nhận biết điều tốt cho loài người là vui vẻ và làm lành trọn đời mình, Truyền đạo 3:12. Khi nghĩ đến công việc Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa bày tỏ chương trình của Ngài cho chúng ta, cũng như Chúa đã bày tỏ và dùng cô Nightingale trong ngành y tá để giúp đỡ, chăm sóc tha nhân. Chúng ta hãy nương cậy sức Chúa mà làm theo, như vua David đã cầu xin và vui mừng thực hiện ý muốn của Ngài, xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi, nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng, Thi Thiên 143 câu 10, hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi, Thi Thiên 40 câu 8. Là những người nữ cơ đốc, chúng ta được khích lệ qua đời sống của cô Nightingale, chúng ta hãy hầu việc Chúa đúng với sự kêu gọi của Ngài, như sứ đồ Phao-lô đã khuyên, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Roma 12 câu 11. Đời sống của chúng ta trên đất này, không biết ngày mai sẽ thế nào, rất có thể lắm là ngày mai không còn nữa. Vì vậy, chúng ta nên hầu việc Chúa ngay hôm nay, làm những gì Chúa muốn chúng ta làm y theo Kinh Thánh dạy. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ, đọc lời Chúa, cầu nguyện, tìm ý Chúa, và làm theo. Ít nhất chúng ta cũng biết cầu nguyện cho hội thánh, gia đình, người thân, thân hữu, nhất là những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc linh hồn mình. Hãy cầu nguyện không thôi. Tiếp theo đó, chúng ta có thể giúp đỡ những người có nhu cầu mà Chúa cho chúng ta biết được. Đồng thời, chúng ta có thể dự phần trong những công việc của hội thánh, như là dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc anh chị em, hướng dẫn những người đang tìm kiếm Chúa. Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Côrintô thứ nhất 15 câu 58. Nguyện xin Chúa thêm sức, thêm ơn, giúp chúng con có lòng quan tâm đến mọi người, nhất là những người chưa tin Chúa, và cầu thay cho họ sớm tin nhận Chúa. Xin Thánh Linh Ngài hướng dẫn, chỉ dạy chúng con đi đúng ý Chúa, y theo lời Ngài, hầu cho đời sống chúng con xanh trái Thánh Linh, làm vinh hiển danh Chúa, và chúng con trở thành những ống dẫn phước của Ngài đến những người chung quanh. Amen. Ngọn đèn soi sáng giữa đêm, nhắc con cảm tạ, chẳng quên ơn Ngài, thế gian cuộc sống mau phai, nhưng tình yêu Chúa còn hoài trong con. Ngẩng lên nhìn thấy núi non, sông ngàn, biển rộng, vẫn còn nghìn năm, như Ngài hằng hữu quản canh, thêm ơn, thêm sức, thi hành ý Cha. Ngọc Huỳnh Bích.